Nhân nhau tan thương hóa thương yêu kiến ta bom ตรีกายงามล้นฟ้าปราบภูมิลำเก้าเถิดสองฟ้ามันใช้เดือดเวทันเดจึงโมวาเนียสร้างลาภูมิลำเก้าเถิดที่ตุกจามเบียดเลย
ดำดำดำ
คนเศร้าเธอตายฟ้าโมเนียมลาภูมิลำเก้าเถิดยิ่งสายหันยื้อไปต้องเจ้าหน้าคอยดังดำเลยเถิดแทนฟ้าลาภูมิลำเก้า
นะโมบุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะcon vô thường xin kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và thân chào quý đạo hữu. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên Bangkok mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York từ 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng. Con vô thường không chính thành kính lĩnh lễ chư tôn đức tăng ni và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ hai ngày 24 tháng 6 năm 2013, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Milinda Hát, bản dịch của Tỳ kheo Nguyệt Thiên, đề tài hôm nay là tu chứng và tái sanh. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhớ tâm lĩnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, tịch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu đức Phật Bảo, nguyện cầu đức Pháp Bảo, nguyện cầu đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bức tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Chúng con kính cung thỉnh thượng gọi các đẳng từ bi diễn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Thank you. thưa quý vị, rồi sau này khi mà vào trong chùa tu thì chúng tôi lại có một cái ý niệm mới, ý niệm đó là cuộc sống nó phút đi trong một cái chu kỳ lẫn quẩn, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại cái khổ của mình và cái sự sinh, cái dòng sinh diệt của mình lẫn quẩn, và làm sao để vượt thoát cái vòng lẫn quẩn đó, và khi nói đến chấm dứt sinh tử luân hồi, chấm dứt sinh tử luân hồi đó là một một điều cố nhiên của một người đã hoàn toàn thành tựu quá trình giải thoát. Nhưng mà nó là một khái niệm không phải dễ nút, và với phần đông chúng ta sẽ bàn hôm nay. Và một cái ý niệm thứ hai mà nó rất, đi rất là ngược với thời đại ngày hôm nay, đó là đúng là trong kinh Phật mà trong giới luật của vị tỳ kheo, khoan nói đến chuyện một người không có chứng ngộ mà thậm xưng là mình chứng ngộ, ngay cả một vị chứng ngộ cũng không tự mình nói với người khác biết rằng mình chứng ngộ. Và điều này nó liên hệ đến một điều giới luật, và nó có những lý do để một vị thánh không tự nói rằng mình đã hoàn toàn giải thoát. Chúng ta hãy lắng nghe câu hỏi và câu trả lời của vua Milinda ở trong đoạn ngày hôm nay, và sau đó thì xin thay mặt đại chúng kính thỉnh thượng tọa sư Khoa Kỷ giảng giải về ý nghĩa của câu này, và sau đó chúng ta sẽ có phần thảo luận của chư tăng. Xin mời cô lắng nghe.
Bài học hôm nay, giáo trình Phật pháp chứng đắc theo kinh Milinda Banha, bản dịch của Thị Khen Nguyệt Thiên, đề tài tu chứng và tái sanh. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài Nagasena, có người nào chết mà không tái sanh? Vị trưởng lão đã nói rằng, tôi đệ vương, có người tái sanh, có người không tái sanh. Người nào tái sanh, người nào không tái sanh. Tôi đệ vương, người còn phiền não tái sanh, người không còn phiền não không tái sanh. Thưa ngài, có phải ngài sẽ tái sanh? Tôi đại vương, nếu tôi còn chấp thủ, tôi sẽ tái sanh. Nếu tôi không còn chấp thủ, tôi sẽ không tái sanh. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài Nagasena, người nào không tái sanh, chẳng lẽ người ấy không tái sanh do tác ý đúng đường lối? Tôi đại vương, do tác ý đúng đường lối, do tuệ và do các thiện pháp khác. Thưa ngài, chẳng lẽ tác ý đúng đường lối chính là tuệ? Tôi đại vương, không phải, tác ý đúng đường lối là cái khác, tuệ là cái khác. Tâu đại vương, đối với hai pháp này thì các loài dê, cừu, bò, trâu, lạc đà, lừa có sự tác ý, tuy nhiên chúng không có tuệ. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Chúng con kính thỉnh thượng tọa từ siêu từ bi thuyết giảng bài học Nam Mô Bát Thầy Giá.
Xin hỏi quý vị có nghe được cái chúng tôi nói được không? Dạ, xin cảm ơn thầy tòa, cảm ơn quý vị. Và cũng xin hỏi thầy tòa Nhật Đảng, qua cái giới thiệu mới này, đề tài chúng ta thuyết giảng cái dạy được khoảng bao nhiêu phút? Lúc trước ta cái giới trình kia thì chúng ta giảng cỡ khoảng 1 giờ đồng hồ, nhưng mà từ hôm giới trình mới thì chúng tôi lưu ý thấy dạy sự cảm ơn thỉnh thoảng giảng 30 phút. Tiếp tục chúng ta kết thúc quý vị. Vua Nagas, vua Milinda, là là người có nhiều trí tuệ. Và vua hay hỏi những điều cắt cớ. Vì một vua gặp phải bậc trí tuệ là ngài Nagasena, lại là bậc thánh A-la-hán. Cho nên cái trí tuệ của vua Milinda không thể nào mà vượt qua khỏi cái trí tuệ của ngài Nagasena được. Trong câu hỏi ngày hôm nay, Đức Vua hỏi ngài Nagasena là có người nào chết mà không tái sanh chăng? Thì ngài Nagasena trước tiên ngài đã trả lời rằng có người chết còn tái sanh, còn có người chết thì không còn tái sanh. Đó là một câu trả lời rất chính xác. Không phải ai chết cũng chết đi rồi cũng tái sanh, hay là chết rồi thì không còn tái sanh. Thì ngài đã trả lời cái câu hỏi đó, ông ngụ ý rằng là còn tùy xem có thằng người nào. Thì Đức Vua Milinda muốn đặt hỏi ngài vì người nào chết còn tái sanh, còn người nào chết không còn tái sanh. Ngài Nagasena mới giải thích thêm một cái câu thứ hai, thì trả lời câu thứ hai cũng rất là khôn khéo và chính xác, ngắn gọn. Tôi đề nghị người nào còn phiền não thì người đó chết còn tái sanh. Người nào không phiền não, không còn phiền não thì chết không còn tái sanh. Tức là chỉ cho bậc A-la-hán. Quý vị biết cái câu trả lời đó ngắn gọn nhưng rất là chính xác. Thằng vua cắt tới mỗi ngày, thứ ngày có phải ngày sẽ tái sanh chăng? Cái câu hỏi này là cái câu hỏi quyết định cho cái cuộc đối thoại. Ở đây quý vị, trong luật Đức Kitô này cấm chế một điều giới rất quan trọng, đó là điều giới mất phòng cử thứ tư, hay giới triển khai vai trí tác thứ tư. Vì thì khi nào chưa thật sự chính đắc, chưa chính đắc pháp thử nhân mà nó khoe với người khác rằng tôi đã đắc đạo quả hay đắc thiền định, nói như vậy là đại ngôn ngữ và như vậy sẽ phạm vào cái giới triệt khai hay là cái giới bất cùng cùng, giống như là một cái cảm bát đá để làm đôi không thể nói lại được, hoặc như cái ta là nhất đời không thể sống lại được, hay một người lúc đầu không thể sống với cái mình mà không có lời. Còn nếu như một người thiền sư thật sự có những đắc pháp thượng nhân thì thông đạo quả, dù có thật sự chỉ đắc đi nữa nhưng mà thực tế đã nói ra với người khác rằng mình đã chính đắc, mặc dù điều đó là có thật nhưng với cái tính cách là không lỗi cho người bậc, người ta biết cái pháp thượng nhân. Mà mục đích gì thì dầu cho vị đó tình nên, nhưng mà lý do người ta ở bên ngoài người ta cứ nghĩ rằng vị đó là khoe pháp, khoe pháp thượng nhân. Do vậy nhiều trường hợp nào đi nữa, vị này có nói đúng sự thật đi nữa, nhưng lại nói như vậy thì cũng phạm và chết trị giác, tức là phạm ưng đúng thị. Đối với một bậc thánh như là ngài Nagarjuna thì ngài biết rõ điều đó. Với hơn nữa, cái bản chất pháp của bậc A La Hán thì ngài sẽ không bao giờ nói như vậy trước người khác. Do đó khi mà vua Minandat đã hỏi ngài có phải ngài chết sẽ phải tái sinh, thì lúc đó ngài Nagarjuna nếu nói có thì không phải, mà nó không thì như vậy cũng không được. Bởi vì người thời Đức Phật và thời có Phật Thánh thì khi mà nói như thế thì người ta cứ nghĩ là khoe pháp, một vị thầy kheo mà nói rằng tôi không biết buồn, các vị thầy kheo khác cũng cho rằng là khoe pháp và phân nhân. Hay là một vị thầy kheo khác khi về xuất gia rồi người ta hỏi có thương con không, thì vị đó hỏi tại gia chủ chỉ có con nó có thương, nhưng mà sau khi chúng ta đã ăn rồi hỏi có thương không, này nó giờ mà thương ai nhé. Các vị thầy kheo cũng cho rằng là khoe pháp và phân nhân đi bất tịnh sự phật. Cho nên cái vấn đề mà nếu mà vua Minh Giá hỏi ngài sẽ tái sanh chăng, một ngày nói là tôi không còn tái sanh, thì trong trường hợp đó cũng không được. Và quý vị, cái cách trả lời của ngài Nagarjuna rất là đặc biệt. Tôi vậy vua, nếu tôi còn chấp thủ thì tôi sẽ tái sanh, nếu tôi không còn chấp thủ tôi sẽ không tái sanh. Quý vị thấy cái câu trả lời đó là trả lời rất chính xác, trả lời theo pháp. Nhưng mà trong trường hợp đó thì không để lộ cho người ta biết rằng mình đã chứng đã đắc. Vì vậy Đức Vua Minandat đã thán phục cái trí tuệ của ngài Nagarjuna. Bạch ngài Nagarjuna, ngài thật là khôn khéo. Ở đây quý vị, trong cái câu hỏi và đáp này chúng tôi đã trình bày với vị kia về lý do mà ngài Nagarjuna đã trả lời cho vua Minandat. Bây giờ chúng ta nói về cái nội dung của câu trả lời này. Ở đây thì quý vị, ở trong Phật pháp kể từ trong cái giác ngộ với một cái chủ đề Đức Phật đã thuyết pháp đã vạch ra con đường để chỉ cái con đường đưa được sự giải thoát. Và Ngài đã tuyên bố cái cuộc sinh tử luân hồi này là khổ. Chúng sanh do vô minh và ái, do còn vô minh và ái, còn phiền não, còn chấp thủ. Thể còn ái thì ái duyên thủ, thủ duyên thủ, thủ duyên cho tâm, còn là sự luân hồi. Và cái sự luân hồi đó theo trong Phật giáo thì có thể làm cho kết thúc, chứ không phải là chờ đợi một thời gian khi đủ hạn luân hồi 500 kiếp hay 1000 kiếp rồi sẽ giải thoát. Không phải tự nhiên mà giải thoát, mà cũng không phải do một vị thần linh thượng đế nào cho cái sự giải thoát được, cho cái người đó giải thoát. Chỉ định cho người này phải giải thoát khỏi khổ luân hồi, không phải như vậy. Mà ở chính do sự nỗ lực cá nhân, do tu tập theo đường lối mắt chánh đạo với định tuệ, mà vị này đã đoạn tận được vô minh ái dục, là nguồn cội của cái sự luân hồi. Khi nào đã đoạn tận được vô minh và ái, sẽ không còn chấp thủ, tâm không còn chấp thủ, thì người đó sẽ được giải thoát, chấm dứt sự luân hồi. Bài học của chúng ta, cái câu này là chỉ đại diện thôi. Còn câu hỏi và câu đáp thứ hai, Đức Vua hỏi Ngài Đại Thế Tịnh Á, người nào không còn tái sanh không còn tục sinh phải chăng do người đó không có cái gì khác khi ở đây quý vị ở trong cái câu trong cái bản dịch mà chúng ta đem ra bài học ngày hôm nay thì nói rằng người không còn tái sanh, chẳng lẽ do người ấy không thể thành do tác ý đúng đường lối. Cái chuyện mà tác ý đúng đường lối nè, trong cái bản tiếng Bali là vô biết vô manasika re nè, tức là do khá tải. Còn như tác ý đúng đường lối, nếu mà chúng ta đọc kinh nghiệm quen thì quý vị chúng ta sẽ bối rối nếu không có bản Bali. Thì bây giờ để đức tôn giả Na Thế Tịnh Á này trả lời câu đại vương, do các thấy cũng có, do tuệ và do các biện pháp khác có ba cái có ba cái yếu tố giúp cho người không có sự tái sanh. Chứ không phải chỉ có một. Nhưng mà ở đây đó, trong cái câu hỏi kế tiếp là thưa ngài, chẳng lẽ tắc khéo tắc ý chính là trí tuệ, chính là tuệ. Cái câu này, cái câu trả lời của ngài Na Tế Xá Lá, ý vị cũng nên lưu ý. Tôi đề vừa không phải khéo tắc ý là khác, mà tuệ là khác. Tôi đề vừa đối với hai pháp này thì các cái loài dê cừu bò trâu có cái sự tác ý, có sự tác ý nhưng mà không có, không có trí tuệ. Và cái câu trả lời này cũng được Đức Vua Lê Đá tán thán. Nhưng mà ở đây quý vị, nếu mình nói rằng cái chuyện Manasita đã tác ý thì nó lại trong cái nghĩa khác thì phải là trí tuệ. Nhưng mà có chuyện đưa đến cho Manasita đã thì chi pháp vẫn là trí tuệ. Nhưng mà ngài nói cái ná ở chỗ này cái gì là nói tôn đại vương không phải tác ý. Khéo tác ý là cái khác, tuệ là cái khác, là ở đây là ám chỉ. Cái sự khéo tác ý là cái sự suy tư. Cái sự suy nghĩ. Nhưng mà tuệ ở đây là ám chỉ cho tuệ quá minh bát. Tuệ là thấy rõ vô thường của đau khổ ngã. Cho nên nhà mới nói là cái Yoniso Manasika là khác, mà Paya là khác. Ở đây là tôi có bản gì vậy? Tôi có bản Pali như thế kìa. Ayo Manasika Ru, Ayo Paya. Chữ tắc ý Manasika là tắc ý tận sở, còn cái chữ Paya là trí tận sở, cho nên có khác nhau chứ không phải là giống nhau. Thực ra thì ngài nói cái tên ác, khi mà ngài giải thích cái điểm này thì ngài tâm không dựng cái câu này và tất cả những cái câu hỏi về sao có liên quan đến chi pháp của ví dụ Abhidhamma Atida thì chúng ta cũng cần lưu ý. Và chúng ta cũng nên nhớ rằng ngài Nagasena sau khi ngài xuất gia, sau khi ngài xuất gia thọ tỳ kheo đã được thầy hòa thượng Tế Độ của ngài dạy cho ngài tặng diệu pháp, chỉ nội trong tầm 7 ngày là ngài Nagasena đã thông suốt cả 7 bộ biện pháp. Và ngài đã trình bày, đã thuyết minh lại, thuyết trình lại cho chư tăng nghe, các giả lắng nghe. Do đó cho nên khi ngài trình bày, ngài trả lời câu hỏi của cô Miranda, trong đó nó bao hàm ý nghĩa hay thì đã chúng ta phải chú ý. Thì do vậy cho nên cái chuyện ngài trả lời được cái câu Manasika là khác và nhà là khác. Bởi vì các cái loại bản thân nó cũng có Manasika là, tức là có sự chi tiêu được, nhưng mà nó không có tuệ. Điều đó ta phải hiểu như thế. Kính thưa chư tăng, kính thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi vừa đủ 30 phút, 8:30 rồi, chúng tôi xin dứt lời để nhường thời gian lại cho chúng ta thảo luận. Kính thỉnh thượng tọa giác đẳng điều hợp cho hội thượng hôm nay. Nam mô Bổn Thầy.
Và thượng tọa từ xưa, xin thượng tọa Quan Hỷ thượng tọa nói thêm một điểm này là như hồi nãy chúng ta có nghe thì nghe hồi nãy thì tôi có đề cập đến là một cái người mà không có chứng đắc mà tự khoe mình chứng đắc pháp bậc pháp của bậc cao nhân đó, thì thân giới lực của vị tỳ kheo đó là phạm trọng tội. Và ngay cả một vị chứng đắc thì cũng không có cho người khác biết là mình không nhận tự nhận là mình chứng đắc. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng người Phật tử Việt Nam có cái khuynh hướng, chúng ta tạm gọi là khuynh hướng phong thánh đi, tức là chúng ta thường nói vị này đắc, vị kia đắc, vị này là Phật, vị kia Bồ Tát, vị nào là A-la-hán, vị này chết để xả lợi, vị kia thế này vãng sanh, vân vân. Cái chuyện mà chúng ta ban phong hay là chúng ta đặc biệt tôn sùng một cá nhân nào đó đắc đạo chứng quả đó, cái đó nó có hợp lý hay không hợp lý theo kinh Phật? Và chúng ta làm việc đó nó đi ngược lại với tinh thần của Phật pháp như thế nào thì tôi có thể nói rõ thêm, tại vì đây cũng là một cái hiện tượng rất là phổ thông ngày hôm nay. Khi mà chúng ta đặc biệt tôn sùng một người nào đó là đắc đạo chứng quả đó, thì về với một người Phật tử hiểu đạo thì nên nhìn vấn đề như thế nào? Xin thưa tổ hãy trở lại một chút.
Mình chứng đắc mà cứ nói rằng vị này đã chứng đắc như cái này cái kia, tức là họ khoe pháp lẫn nhau, họ khoe pháp lẫn nhau, người này nói tốt cho người kia nói tốt cho người nọ. Thì cái sự kiện này đã làm cho Phật tử họ cảm thấy chán nản và họ vơi mất niềm tin. Cuối cùng thì cái Phật này phải ra một cái điều, một cái lực gọi là biết cái nghĩa của nó là quả trách. Và công việc này chính do tôn giả Mục Liên và tôn giả Thành Phật hai vị đảm nhận cùng với một số vị theo đi đến đó để giải quyết. Sau khi chỉ trách là nếu các vị đó cứng đầu cứng cổ không có được nghe thì mới hành xử cái việc tất tất cái nghĩa của nó, tức là tránh xuất ra khỏi địa phương. Chỉ tránh xuất ra khỏi địa phương thôi, đi ở chỗ khác chứ không có cho ở tại địa phương đó nữa. Cái chỗ đó nó khác với cái gọi là trục xuất của giới hồn. Chúng ta đừng có nhầm tưởng như vậy. Thì ở đây đó, cũng có xảy ra tình trạng đó. Mặc dù lực thì Đức Phật Ngài không có quyết định là vị thiện sao nói như vậy, nói dừng cho người khác như vậy và phạm tội gì. Nhưng có điều là làm như thế đó thì cũng là một sự kiện không tốt. Là một người Phật tử, chúng ta phải có cái sự sáng suốt. Chúng ta cần phải hiểu rằng là chỉ khi nào Đức Thế Tôn còn tại thế, chỉ khi Đức Thế Tôn còn tại thế, khi mà trong tâm tâm có cái sự nghi vấn một vị tỳ kheo A La Hán, hoặc là có vị nào khác đó mà họ bôi nhỏ cái vị tỳ kheo A La Hán này, thì lúc bây giờ Đức Phật Ngài mới họp cái tâm lại và Ngài xác chết cho chúng ta biết rằng vị tỳ kheo ấy bậc đoạn hậu là bậc đã giải thoát. Chỉ có Đức Phật là Ngài xác chết thôi, còn ngoài ra thì chúng ta không thấy ở trong hàng kim tăng vị nào xác chết cho vị nào. Cho nên trong trường hợp này ngày nay mà chúng ta có nghe một số trường hợp ở tại những trường thiền hoặc là những cái tu viện mà những vị trưởng lão hoặc những vị tiên mà xác chứng cho người này đắc cái quả này đắc thì kia có tu, trong trường hợp đó thì như một tử chúng ta không có bỏ tin, không có bỏ duyên của chúng ta chứ không làm thẩm định, bởi vì chỉ có Đức Phật là Ngài xác chứng cái lập điều có duyên được như thật. Còn khi mà chúng ta nghe nói như vậy chúng ta nên bỏ qua, chúng ta không nên lưu ý đến, không nên quan tâm và không nên nói theo. Nếu mà chúng ta nói theo về chúng ta đồn đại một vị này là một thanh, vị kia là một thanh, thì trong trường hợp đó nếu là một tí thì người ta nghe xong chúng ta sẽ cười chúng ta, bởi vì không biết vị kia xác chứng thì người ta đúng hay không. Rồi mình nghe như vậy mình thốt lại và mình cũng ngưỡng mộ một vị nọ đã được thiền sư đi xác chứng kiểm đắc. Rồi đến một lúc nào đó nếu như thật sự không có một vị kia có vấn đề gì thì lúc đó niềm tin của chúng ta sẽ lưu lại. Cho nên ở đây tốt nhất là chúng ta nên bỏ qua, chúng ta cũng không cần phải đối tức, không cần phải thẩm nghiệm lại để làm gì, xác định lại để làm gì. Nhưng mà chúng ta là một người Phật tử thì chúng ta có hai vấn đề. Một là khi chúng ta tu tập, chúng ta chứng thiền hay là chứng đạo quả mà tự người biết đến, không cần phải ai xác chứng. Thứ hai, nếu cần phải xác chứng cho hội chúng biết để dập tắt những cái dư luận xuyên tạc thì trong trường hợp đó chỉ có Đức Phật là chắc chắn, ngài có thẩm quyền để xác định, còn ngoài ra thì không có. Cho nên dựa theo cái vấn đề cái câu hỏi của từ đại nhật bản thì chúng tôi xin thưa rằng là ngày nay nó có cái tình trạng rất nhiều, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng theo ta ý kiến riêng của chúng tôi thì ở đây là chúng ta không có ý chí gì, không chấp nhận mà cũng không có bác bỏ. Chúng ta nên để vào bên cái câu chuyện đó và chúng ta cố gắng để nỗ lực tu tập cá nhân chúng ta thôi. Nam mô Bụt Thầy.
Sao chú cứ chuyện chuyện tập tuổi xưa ở chuyện tập tân à, chuyện tập tân có nghe được không? Chuyện tập tân chúng ta có nghe được không? Ờ, có lẽ là dạ vâng. Thưa Thọ Tân, tiếp theo lời của Thưa Thọ Tân Siêu sẽ hỏi Thưa Thọ Tân là theo Phật Pháp ấy, thì người phàm, tức là người chưa đắc đạo chứng quả, cho dù là số đông, chúng ta thí dụ như 100 người, 1000 người mà toàn là phàm nhân hết, có khả năng để hiểu biết, để xác chứng là à, vị đó là thánh hay là vị đó không phải là thánh, chúng ta có thể xác định vị đó bằng cái phàm tâm, bằng cái số lượng đông đảo của chúng ta không, hay là đó chỉ là sự suy đoán? Và nếu mà chúng ta xác nhận thì điều đó có phải là sự xác nhận bừa bãi không? Xin thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Học Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và chúng tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Đề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Kỳ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tiến cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết nghe rõ. Dạ thì theo con nghĩ rằng cái điều này đó, với một cái việc mà xác chứng bậc thánh mà với một số đông á, thì con nghĩ cái điều này với một người mà phàm phu á, thì chúng ta cũng không thể nào mà xác chứng được điều đó. Bởi vì theo con hiểu đó là cái vị mà thánh của bậc cao á, thì có thể hiểu được cái tâm tánh, hiểu được cái căn duyên, cái tâm tánh của cái khuynh hướng của cái bậc thánh thấp hơn. Nhưng mà cái bậc thánh thấp hơn ấy, thì cũng không thể nào biết được cái tâm tánh là cái khuynh hướng của bậc thánh cao hơn. Ở đó đó thì chỉ nói là trên phương diện của các vị thánh thôi. Thì cái vị thánh mà bậc thấp thì cũng không thể nào mà có thể xác chứng là hiểu được cái bậc thánh của bậc thánh cao. Hiểu được cái tâm tánh. Còn đối với một người mà phàm phu á, thì lại càng xa hơn nữa. Nghĩ rằng xa hơn nữa. Ví dụ như mình dựa vào trong luật á, thì luật thì nó là chư tăng xác nhận, được chư tăng xác nhận. Chư tăng xác nhận là vị đó có thành tựu được quả vị hay không. Thì con nghĩ rằng ở trong nhóm của các vị chư tăng á, thì cũng phải dựa vào một cái chuẩn mực nào đó trong kinh luật, hoặc là ít ra thì tôi nghĩ rằng có cái vị nào tức là trong những vị chư tăng đó có vị nào chứng quả thánh là phải xác nhận được. Còn với một người phàm phu mà chúng ta xác đoán về những điều đó nữa, thì tôi nghĩ rằng nó không bao giờ chính xác được, không bao giờ chính xác được. Ví dụ như mình có thể đoán là vị đó có đạo hạnh từ ở nơi cái cử chỉ hành vi của vị đó, nhưng mà nói là để xác đoán, xác chứng, xác đoán cho vị đó là vị đó là thành tựu quả, thành tựu thiền định, thì cái điều này e rằng là cũng nghĩ rằng mình chỉ là một cái đoán coi như là đoán đại, đoán không có nhầm, không có đúng đâu. Và tôi nghĩ là như vậy. Bởi vì cái việc mà tu tập đó, cái chuyện mà thành tựu ở Phật Pháp, ở trong nội tâm, thành tựu đạo quả hay thiền định thì nó ở từ trong nội tâm. Mà nếu như mà với một cái nhìn của người phàm phu, qua cái xét đoán của người phàm phu, mà để mình xét đoán xem cái việc đó chính đắc đạo quả được hay không chưa, thì cái điều này con nghĩ rằng là cũng khó lắm, không thể nào mà chính xác được. Và nếu mà nói như vậy e là coi chừng mình phạm thượng, nó cũng không có đúng. Và thì theo con nghĩ như vậy. Cho nên là cái việc mà đệ tử của Đức Phật á, ngày xưa thì các vị đệ tử của Đức Phật á, khi mà một vị nào chứng đạo á, chứng giải thoát á, thì Đức Phật thường có xác nhận là vị ấy là con của Như Lai, con của Như Lai. Mình được xem như là con của Như Lai là bốn bậc thánh đi, Tu Đà Quờn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán đó. Thì bốn bậc thánh, thì Đức Phật ngài xác định được điều đó, ngài xác định được điều đó. Còn con thì con cũng chưa có gặp được cái chỗ nào mà người chư tăng phàm phu hay là ai là phàm phu, dù là số đông mà để xác nhận điều đó, thì con cũng không có nghĩ rằng như vậy, cho nên là muốn xác định được điều gì thì cái điều đặc biệt là trên phương diện mà đạo quả giải thoát đó, thì chỉ có những người mà đã đi qua cái con đường đó, tức là đã thành tựu rồi, thì cái vị đó có thể là xác đoán được một cách chính xác. Chứ người phàm phu mình dựa vào cái gì đó, căn cứ đó thì dựa vào cái đó, nó không phải là do cái thực nghiệm của chính mình, do vậy thì con nghĩ rằng là với một cái số đông của phàm phu á, của chư tăng phàm phu để mà xác đoán điều gì thì con không nói, nhưng mà nói tới cái đạo quả giải thoát thì điều ấy e rằng nó không có chính xác và cũng không phải đúng, không có đúng việc như là mình để nhận định điều đó. Thì con xin có cái ý để đóng góp cái suy nghĩ của con qua câu hỏi mà thường gọi giác đẳng nhìn yêu. Con xin được phép xuống đó. Nếu có điều chi cần bổ túc thêm thì con xin được tỏ bổ túc.
Sau thuộc chương trình từ đầu Phật tử, từ đầu Tuyên Quyền không biết từ đầu có mặt ở trước máy không? Nếu từ đầu Tuyên Quyền có mặt trước máy chưa? Từ đầu Tuyên Quyền nãy giờ từ đầu Tuyên Siêu và từ đầu Pháp Tinh đều có nói tới một điều, nói chung một điều mà chúng ta thấy là rõ, đó là trong cái tôn ý của Đức Phật đó, thì Ngài không muốn cho chúng ta có những cái sát kiến bừa bãi, đặc biệt là nó vượt ngoài cái tầm hiểu của mình. Nhưng mà chúng ta ngày nay chúng ta có cái khuynh hướng là cái tôn xưng vị này đắc đạo, xưng cái chứng quả. Mà có nhiều người nghĩ rằng mình phải làm như vậy để Phật giáo khởi sắc, để Phật giáo, người ta nói sao Phật giáo có tu mà không có đắc chính. Như vậy thì chúng ta có khôn hơn Đức Phật không? Dạ. Ví dụ như sống trong cộng đồng Phật giáo mà không có ai mà tự dám nhận mình là đắc đạo chứng quả, và cũng không có ai mà đi tuyên bố vị này bị cái đắc đạo chứng quả. Và trong một cái hội chúng khác, một cộng đồng Phật giáo khác, lúc nào cũng tuyên bố những hiện tượng lạ, vị này thế này, vị kia thế kia, thì sự tôi tự mình nghĩ rằng về phương diện đó chúng ta có khôn hơn Đức Phật không? Xin tỉnh ý kiến của sự tôi tự mình.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sang Khai, thành kính đến Đức Phật, Đức Thích Đức Tăng. Con kính lễ đến Bồ Tát Siêu Phật Nhất Đẳng Thượng Tôn Thanh, đại đức Phật Tính, đại đức Minh Hạnh cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, cái bạch thượng ngọ, quả thật thì trên cái mà chúng ta bằng cách này cách nọ để chúng ta nghĩ rằng làm cho Phật pháp nó được phát dương quang đại, như là xác chứng cho người này, chỉ định cho người kia được chứng đạo chứng quả vân vân, thì ở đây trên tinh thần Phật pháp ở đó là chúng ta phỉ báng Phật một cách tức là vô tình, và nói một cái lớn hơn, cái gì là cốt lõi, cái đó là tồn tại, cái gì là sự thật, cái đó mới vĩnh hằng. Mà nếu như người ta không đắc chứng mà chúng ta cho là đắc chứng thì đó chúng ta dối lừa đem cái giá trị của nguyên nguyên của lời Phật và cũng như là ngài đã dạy để chúng ta ra, để chúng ta chỉnh sửa. Đây là một đại tội rất lớn. Quả thật Phật pháp không phải Đức Phật ngài ra đời vì bảo người ta tin, bởi vì người ta tới để người ta theo bằng cách chiêu dụ này, bằng cách tức là hướng dẫn kia, mà Đức Phật ngài đến giáo pháp này nó có thể đạt được hay là hiểu được và có thể thành tựu được là những người phải hữu duyên. Nếu chúng ta có một cái tư tưởng chúng ta hiểu như vậy thì nó là khác. Và thật thì ở trong 100, 1.000 người, 1 triệu người mà những người đó không có một cái, không có một cái tham cầu, không có một cái giới, không có một cái định, không có một cái tuệ, hay là ít nhất cũng không có một chánh tri kiến, hay là không có chánh kiến, thì xem như trong 1 triệu người, 100 người, 1 tỷ người đó mà hướng về Phật thì cũng vô giá trị. Chúng ta thấy Phật pháp của chúng ta không, bởi vì không có những điều răn, không có những điều buộc là người tín đồ Phật tử phải tin theo, phải nghe theo như thế này, các đệ tử ta phải đi theo như thế này thế nào, hoàn toàn không. Đức Phật Ngài luôn muốn mọi con người đệ tử của Ngài đi theo cái con đường của Ngài, chứ không có cần người ta rải hoa đón mừng và tôn xưng Ngài. Bởi vì chúng ta thấy Ngài luôn luôn, chúng ta thường nghe chư tăng giảng cái câu tức là Sô tham mang bác sĩ, sô mang bác sĩ, ai thấy pháp người đó thấy ta. Người nào cúng dường ta bằng cách thực hành, bằng cách tức là đi theo và trên con đường của Ngài đã chứng, đã tu tập, thì người đó cúng dường ta một cách cao thượng nhất. Bằng ngược lại, chúng ta biết là có một niềm tin để chúng ta cúng dường điều này cái nọ, thì cái đó chỉ là cái phước của hữu lậu, cái phước của trời người, cái phước của nhân thiên, chứ không là cái phước của Niết Bàn. Thì chúng ta thấy ở đây thường thường á, Phật pháp đã trải qua hơn 25 năm thế kỷ nay, sẽ gì được tồn tại, sẽ gì được còn cho tới ngày hôm nay, đó chính là cái giá trị như chân như thật, cái giá trị thiết thực hiện tại, cái giá trị mà sơ thiện, hậu thiện, trung thiện, nói như thế nào và thực hành như thế đó, thực hành như thế nào thì nói như thế đó. Chính cái lời Phật Ngài đã dạy như vậy và Ngài đã làm như vậy thì chúng ta cũng phải theo Ngài. Mà chúng ta biết là cái gì mà chúng ta giả dối thì cái đó chỉ một thời gian thôi, và nó lòi cái đuôi ra và nó sẽ bị người ta phát hiện ra. Thì như vậy thì vô tình là chúng ta đã làm nguy hại cho Phật pháp thêm nữa. Cái việc mà chúng ta thấy có một cái việc mà phong chức phong thánh, hay hoặc là chúng ta tự gọi đó là phong thánh đó, hay cho rằng người ta chứng đắc sơ nhị tam tứ thiền, có một số vị ngay cả tôn túc thượng tọa mà vị ấy cũng hiểu biết một phần phi diệu pháp, xin tạm không nhắc tên. Vị ấy vị nói rằng nếu ai tu tập á theo con đường này, chắc chắn rằng vị ấy sẽ chứng đắc sơ thiện nhị thiện, tam thiện, tứ thiện, và sẽ từ sơ thiện nhị thiện tam thiện tứ thiện đó rồi tu tập tiếp nữa sẽ đắc chứng coi như là sơ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Thì có một lần con mới ngồi, con mới nói chuyện với vị đó, thì con có tiếp xúc vị đó, con cười của nó, của Ngài có thượng tọa đã có hiểu biết về vi diệu pháp, muốn chứng đắc thiền và đạo quả phải là người tam nhân, mà người này phải như thế nào mới chứng đắc thiền? Là người tam nhân, một tiêu chí là người tam nhân và phải chứng đắc thiền, và ai là người xác chứng cho người ấy chứng đắc thiền, hay là chính thượng tọa là người xác chứng cho người ta chứng đắc? Thì cái điều này nghĩ như thế nào, nó có phù hợp trên tinh thần giáo lý không? Cái này con đã gặp trực tiếp rồi, con thấy cái điều này nếu mà nói như thế này mà là đâu có hợp với tinh thần giáo lý. Nó không, sư không có bước vào tu thì sư đừng có nói, sư có nói vậy sao được? Bước vào tu là bước sao? Nói sư chưa tu, sư chưa đạt được, vậy thì Ngài nói Ngài đang chứng đắc cái tầng mấy đây? Ngài dám nói rằng Ngài đang chứng đắc tầng nào của tầng thiền, và Ngài chứng đắc được sơ nhị tam tứ đạo có phải không? Thì lúc đó vị ấy im lặng, thì vị ấy nói dòng ngược qua một cái điều khác. Vì không dám nói, nếu nó rằng tôi chứng đắc thì coi như là lúc đó con sẽ cười, và con sẽ nói rằng Ngài biết Ngài đang nói như vậy là Ngài đại ngôn, Ngài phạm cái giới gì không? Từ phép pháp và công nhân thiệu đó, vị ấy thắng lại chỗ đó thì vị ấy bước qua chỗ khác, và ngày hôm nay vị ấy lập lên cái thượng thiền. Thì kính bạch thượng tọa, quả thật thì con rất là tiếc những ai mà đi theo vị đó. Thì nếu như theo vị đó mà để mà chỗ như là sao kệ, mình nghĩ rằng mà tu nhất kiếp ngộ nhất thời, tu là sẽ có kết quả, sẽ có đắc chứng như thế này thế kia mà vị ấy nói, thì kính thưa và thượng tọa, thì con nghĩ rằng là cái điều đó là thôi tự nhiên của họ đi, và có thể nói rằng là cái chấp kiến nó ghê lắm, và cái hiểu sai nó lại càng ghê gớm nữa. Chứ phải nhiều khi mà vị ấy hiểu biết cũng tương đối thông hành Phật pháp, nhưng có một dính mắc chỗ nào đó mà ở không ra, thì thế là vị ấy cho nó là một điểm cao thượng. Thì ở đây kính thưa quý vị, cái điều mà thật không có mà chúng ta cho có, quấy mà chúng ta cho là phải hay không mà chúng ta biến thành có, thì đó chính là hư ngụy. Mà chính vì cái đó là hư ngụy, mà cái đó là ngoại thiết, mà cái đó chính là chúng ta tự phá đạo, chúng ta tự chỉnh sửa Phật ngôn, và chúng ta chỉnh tự chính mình. Mình nghĩ rằng là mình sẽ phát dương quang đại tốt đẹp cho Phật pháp, cũng như là chúng ta thiểu trí mà chúng ta tốt bụng, hay là người ngu mà tốt bụng. Chẳng những cái điều mà tốt đẹp, cái điều mà hăng hái của người đó làm, nó không có lợi ích cho người đó, và cả hại cả đám, và hại cho phần đông, hại cho Phật giáo đồ. Cho nên vì vậy, cái mà khen tặng nó hết sức là nguy hiểm. Khen tặng về cái vật chất thế gian, về danh vị gì chúng ta không nói, nhưng mà khen tặng về cái sự chứng đắc các tầng thiền, thì tự chúng ta đã đưa cho người ta một cái điều tội lỗi nguy hiểm. Và cũng như là chúng ta tự nói hướng dẫn như thế này mà sẽ chứng đắc sơ nhị tam tứ thiền, thì quả thật ở Việt Nam nó quá trời trời nhiều, tu chưa biết có bao nhiêu, mà thấy người ta lễ người ta lại, mình tự mình cho mình là cao thượng, và mình có một sự so sánh bằng với giá trị của các bậc thánh, nó rất là ghê gớm. Sáng nay có sư phụ thì siêu, thì con cũng thỉnh ý một điều này. Có một lần con cũng hỏi cái điều này với ngài Tỉnh Giác, thì ngài Tỉnh Giác nói cái điều như chẳng hạn bốn cái công độ của vị tỳ kheo, thì ngài Tỉnh Giác hỏi sư biết tại sao mà cái giới mà cuối cùng, cái giới cao nhất lớn nhất đó chính là phải phát bậc công nhân, mà ở cuối cùng của bốn parachika, so sánh ngang bằng với bậc thánh, cái đó đại tội. Có người mình phàm phu mà so sánh với cái sự tĩnh lặng của các bậc thánh, cái sự chấm dứt phiền não của các bậc thánh, còn cái mà chúng ta sanh, cái mà chúng ta tà hạnh, cái mà chúng ta trộm cắp, cái đó nó chính mang nghiệp của tự thân, vì ấy trả quả. Nhưng mà so sánh bằng thì tự chúng ta có sự nguy hiểm, tức là chúng ta hư ngụy, nó cộng thêm một cái hư ngụy, nó hết sức là ghê gớm. Không phải mà chứng tạo chứng quả, mà ngay cả nó chứng trên thai lầm rồi. Đâu phải nói rằng cái thiền định và đạo quả nó là một vấn đề mà chúng ta nói bằng cái miệng, chúng ta nói bằng một cái tư kiến phàm phu ngu si và tiểu trí, coi như là nhìn rất là thiển cận và rất là chậm chạp của chúng ta. Và cho nên ở đây chúng ta thấy, nếu mà chúng ta mà nói sai, hay là nói không thật, nói không đúng sự thật, nói không đúng cái giá trị tu chứng, thì chẳng những chúng ta hại mình, mà hại cho họ, mà hại cho đạo pháp, và chính chúng ta đã chỉnh sửa là cái lời Phật. Cái điều này hết sức là đắc tội. Thì kính bạch thượng tọa, con có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có đi cần bổ túc thì kính cũng thỉnh ngài. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy á.
Sau thủ kích trình thượng tọa thầy biết. Bây giờ thì xin trở lại với đề tài chính của hôm nay, đó là ngạo và tái sanh. Đại Đức Pháp Tính, xin hỏi Đại Đức Pháp Tính có muốn thỉnh Hoa Kỳ. Dạ. Đại Đức Pháp Tính, chúng ta thường có hai cái thấy đời sống nó khổ quá, thấy đời sống nó vô định, thấy cuộc sống nó có trăm ngàn thứ lý do mà chúng ta không tự chủ được, thì chúng ta sợ luân hồi. Và nhất là đọc về những cái câu chuyện mình kiếp này kiếp khác, mình quên mình tạo những ác nghiệp, mình sợ luân hồi. Nhưng mà khi nói đến không có luân hồi đó thì chúng ta cũng sợ. Dạ. Mình luân hồi sao cũng được, nhưng mà không còn luân hồi nữa thì tự nhiên mình nghe mình sợ quá, mình không buồn. Và ngày nay đó, hầu hết đa số Phật tử, một số lớn Phật tử đó, là tuy là nói thì nói như vậy chứ không muốn chấm dứt sanh tử luân hồi. Thì để Đức Kính có thể nói rõ là tại sao đa số lại không muốn chấm dứt sanh tử luân hồi. Kính thỉnh Đại Đức Phật Tích.
Nam mô Bụt Tăng Giả. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Từ Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Thế Quyền, thượng tọa Pháp Tăng, đại đức Minh Hành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, thường thường thì ưa nghe nhắc đến câu khổ thời vẫn khổ, mê thời vẫn mê. Thì thật sự ra đó, đối với cái sanh tử luân hồi này thì có nhiều lúc khi mà chư tăng hoặc là ở trong kinh sách vạch ra những cái sự khổ, những cái sự khổ của luân hồi đó, thì có nhiều người rất là ngao ngán, nhiều người rất là phải nói rất là sợ. Nhưng mà qua cái khoảng thời gian đó rồi thì hầu như phần nhiều số đông mọi người rất là thích, rất là thích, cũng như là không phải là thích về cái khổ cảnh gì, nhưng mà số đông mọi người người ta thích về được tái sanh, cảnh giới này cảnh giới kia. Quý vị thấy rằng đa phần thí dụ như mình hỏi người ta thích cái cuộc đời người ta như thế nào, người ta cũng ước mơ một mái ấm gia đình, hoặc là có nhiều người thì ước mơ có một cái cuộc sống thần tiên, vân vân. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái sự chấm dứt sanh tử luân hồi của phần đông mọi người thì hình như là ít ai mà có cái tâm trạng đó. Có nhiều lần thì quý vị biết chúng tôi nghe nhiều vị chỉ cho người ta nguyện chứng đắc niết bàn, chứng đắc niết bàn. Thì những người đó người ta nói rằng thôi con không thích chứng đắc niết bàn đâu, nhưng mà lúc đó chúng tôi ngồi mà chúng tôi sửa lại, nguyện cái phước này sẽ sớm chấm dứt tất cả sự khổ. Thì thường thường quý vị thấy rằng chúng sanh mọi người mà nghe chấm dứt tất cả sự khổ thì người ta rất là chịu, người ta rất là thích. Còn nếu mà nói về niết bàn tại người ta không hiểu gì về niết bàn, người ta không thích. Thứ hai nữa là nói về giải thoát cũng vậy, quý vị. Thí dụ như nói về giải thoát mình phải giải thích giải thoát cái gì, giải thoát khỏi những cái sự buồn phiền, những cái sự thương ghét, những cái sự thích và không thích, vân vân. Thì mình nói giải thoát về cái điều đó, người ta sẽ chấp nhận và người ta rất là mong được giải thoát khỏi cái sự đó. Thì quý vị thấy rằng phần nhiều là tại sao vậy, quý vị? Phần nhiều người ta sống trong cái ảo tưởng rất là nhiều, có nghĩa là người ta nghĩ rằng mai này cuộc đời mình nó sẽ đẹp hơn, hoặc là sau cơn mưa trời lại sáng. Có nghĩa là mọi người thì thường thích về cái có một cái đời sống nào đó nó im điềm, hoặc là có một cái đời sống nào đó nó im đẹp. Chính vì cái chỗ này mà làm cho con người dướng vào cái dòng sanh tử luân hồi, hoặc là tái sanh cảnh giới này cảnh giới khác. Thì quý vị thấy rằng tại sao vậy? Tại vì mình có cái ước muốn, chúng ta mà có cái ước muốn thì lúc đó chúng ta phải có những cái hành động. Ví dụ như quý vị thấy rằng một cái người mà còn đi học, người ta ước mơ mai này người ta sẽ làm được được làm bác sĩ. Thì trong cái ước mơ đó, người ta phải có những cái hành động, ví dụ như là người ta phải cố gắng, người ta siêng học, người ta siêng làm, vân vân, để người ta đạt được cái ước nguyện đó. Thì cũng vậy, đối với những người người ta ước mơ những cái cảnh giới này, những cái cảnh giới kia, hoặc là cái đời sống hạnh phúc hơn, thì người ta phải có siêng năng, hoặc là người ta phải có tạo những cái thiện nghiệp, những cái công đức để đầu tư, hoặc là để nhằm cho vào cái ước mơ của mình. Thì chính cái điều này nó sẽ làm cho cái con người mình cứ tái sanh cảnh giới này cảnh giới khác. Vậy thì những cái sự mà tái sanh mà luôn tuồn hoặc là liên tiếp như vậy là do đâu, là cái nguyên nhân tại sao vậy, quý vị? Tại vì cái chúng sanh có cái sự mong muốn, cái nguyên nhân chính, cái chủ yếu đây, chúng sanh có cái sự mong muốn, rồi vì cái sự mong muốn đó mà tạo những cái thiện nghiệp hoặc là bất thiện nghiệp, thành ra cái chúng sanh đó cho rằng sanh tử luân hồi rất là nhiều, hoặc là suốt ở trong cái quá trình của kiếp sống đó thì chúng sanh nó tạo rất là nhiều cái thiện nghiệp hoặc là bất thiện nghiệp để tái sanh ở cảnh giới này cảnh giới kia. Thì thường thường quý vị thấy rằng nếu mà nói theo trong từ ngữ Phật học thì cũng do vô minh tham ái và nghiệp, do vô minh tham ái và nghiệp. Tại sao mà nói về cái chúng sanh, có nhiều người khi mà người ta nghe cái chỗ này người ta không chịu. Người ta không chịu là do người ta vô minh hoặc là do người ta tham, người ta không chịu quý vị. Nhưng mà thật sự ra khi mà phân tích ra thì quý vị thấy rằng là tất cả đều bị chi phối bởi vô minh. Ví dụ như quý vị thấy rằng mình ở cái cảnh giới nào cũng vậy. Đức Phật nói rằng là dù còn ở trong tam giới này là còn khổ, dù cho những cái cảnh trời được hạnh phúc rất nhiều nhưng mà vẫn khổ, khi chết phải tái sanh cảnh giới này cảnh giới kia. Thành ra nhiều khi chúng ta không hiểu được, hoặc là có những người quý vị thấy rằng người ta đang rất là người ta nghèo, thì nếu mà nói về cái người giàu mà cũng còn khổ nữa, người ta không chịu. Rõ ràng thật sự người ta không chịu, nhưng mà khi mà người ta giàu rồi, khi mà người ta có tài sản, người ta giàu rồi á, thì lúc đó người ta vẫn còn bị chi phối bởi những cái điều lo lắng. Quý vị thấy không, ở trên cái cuộc đời này có những gia đình rất là giàu có, nhưng mà mỗi người đều có một cái nỗi khổ khác nhau. Có người thì sợ mất của, có người thì sợ mất vợ, có người thì sợ mất chồng, có người thì sợ sau này mình không còn giàu như lúc trước, vân vân. Rất là nhiều cái sự mà lo sợ đó quý vị. Thì chính cái sự lo sợ này là cái gọi là cái khổ. Vậy thì quý vị thấy rõ ràng, nếu mà khi mà mình có cái trường hợp mình ví dụ như là một cái người nghèo mà mình người ta đang ước mơ người ta giàu, mà mình nói cái người giàu á người ta cũng vẫn còn bị khổ á, thì người ta không chịu. Mọi người không chịu. Hoặc là thí dụ như đối với những người sống ở trong thế gian này đi, thí dụ như quý vị nói rằng cảnh giới của các cái vị trời vân vân, thì vẫn còn đang còn ở trong cảnh giới của loài người, người ta cũng không chịu. Người ta cũng không chịu. Thì chính những cái sự không chịu hoặc là không chấp nhận ở đây là do vô minh nó chi phối, thành ra cái người này không có nghe cái lời dạy của Bậc Thánh đã phân tích vân vân, chính vì vậy mà tái sanh cảnh giới này cảnh giới kia hoài. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận của Thượng Tọa Nhất Đẳng thì theo ý con thì đối với mọi người tuy rằng thấy cái sự khổ hoặc là sanh tử luân hồi vân vân, nhưng mà vẫn có cái sự ước mong, có cái sự ước muốn, đó là do cái nguyên nhân vô minh, từ cái vô minh nó che phức lập đó, thành ra những người này có cái sự tham hoặc là mong muốn hoặc ước muốn vân vân, chính vì vô minh nó thúc đẩy rồi tạo ra những cái thiện nghiệp hoặc bất thiện nghiệp để có mặt ở cảnh giới này, có mặt ở cảnh giới kia. Đây là những ý con xin được đóng góp qua câu thảo luận này. Con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Gia.
Sao cái chuyện đại dịch và kính bạch thượng tọa thầy sư, không biết là thượng tọa có còn ở trước máy không? Bạch thượng tọa thầy sư, hôm nay ta đã đi qua được hai câu hỏi của đúng rồi là ba câu hỏi của vua Milinda. Muốn hỏi thượng tọa thầy sư một điều rằng trong cái nhìn của thượng tọa thầy sư thì vua Milinda có phải là một vị khéo hỏi, khéo vấn nạn? Và nếu vị vua Milinda thực sự là một vị vua khéo hỏi, khéo vấn nạn đó, thì tôi có thể cho một vài cái thí dụ như bài học cầm hai hôm nay và những bài học trước, khéo ở chỗ nào để chúng ta có thể học về cái cách hỏi của vua Milinda không? Xin thỉnh ý kiến của thượng tọa thầy sư.
tâm kính thưa quý Phật tử. Chúng ta đã trải qua cái phần đầu của giới tình những quy trình nghĩa là vấn đạo. Tức là cái phần đại phẩm qua đây chúng ta có sự nhận xét về vua Vijayanatha. Đức vua là một người có trí tuệ, và trong suốt mấy trăm cuộc hội thì chúng ta sẽ thấy rằng đức vua Vijayanatha là một người khéo hội, thưa tôi rất lắm đã hỏi chúng tôi rằng xin qua những cái câu hỏi vừa rồi, câu hỏi đã qua những ngày trước của vua Vijayanatha tại trong gọi là khéo hội, cái thực khéo hội ở đây nó có hai ý nghĩa. Khi mà một người hỏi những câu hỏi mà gặp cái người trí dựa vào cái câu hỏi đó mà họ phân tích được theo pháp, trả lời theo pháp được, thì đó là gọi là một hội khéo. Còn cái câu hỏi nào mà có những người khi mà họ hỏi ra cái câu hỏi đó nó cũng giống như là đi vào cái ngõ cụt của thứ gì, thì có hỏi trả lời được, không phải là trả lời không được, thì là bởi vì không hiểu biết. Người ta sẵn sàng có trí tuệ minh mẫn ở trong pháp là trả lời được, nhưng mà tại vì câu hỏi của mình vụng về, mình hỏi giống như là mình đi vào cái ngõ cụt, nó không thành vấn đề hết. Ví dụ mình hỏi cái câu tại sao người ta không ăn cơm mà người ta bị đói, cái câu hỏi người ta không biết để thì đương nhiên là câu cơm là bị đói dễ gì nữa, dễ mà cũng hỏi không thành câu hỏi. Cho nên ở đây theo chúng tôi thì vua Vijayanatha là một người khéo hỏi, bởi vì câu hỏi nào của đức vua Vijayanatha, câu hỏi đó cũng được ngài Nacayana ngài trả lời theo pháp được đó. Một câu hỏi đưa ra mà nó có nhiều vấn đề đáng hỏi, nhiều vấn đề đáng được trả lời, thì câu hỏi đó gọi là câu hỏi khéo. Một cách thứ hai nữa cái chỗ mà vô lên đá khéo khổi mà chúng ta sẽ gặp rất nhiều trường hợp. Đó là trường hợp ngày ngã định ngã ngày vô lên đá. Đưa ra những tôi cũng còn hỏi rất là cắt tớ. Mà nếu như đối phương có cái sự lơ lửng là sẽ kẹt ở trong cái câu trả lời. Một câu hỏi hỏi ra mà có thể dồn đối phương vào cái chỗ nếu không thận trọng trả lời thì sẽ bị vướng mắc. Chỉ có bậc tri như này là cái thiên án thì các cái câu hỏi đưa ra dù cho vui lê đá hỏi các cớ kiểu nào thì ngài cũng trả lời ngài nhanh nhẹn như thế. Thì ở đây quý vị thí dụ như trường hợp này vua lê đá lúc ban đầu khi mình ngồi tiếp tôn giả ăn cái tên á vua lê đá đã gửi bà tôn giả xin ngài cho các cảm hỏi điều này. Thì vua cũng thử cái trí tuệ của cái trí nhạy bén của ngài là cái nào. Ông nói bạch ngài chẳng khổ rồi, ngài là cái tên lá này cũng không phải là tay dừa. Ngài nói nếu đại dương khổ rồi thì ta cũng trả lời rồi. Lúc đó vua mới lên đám hỏi ngài trả lời như thế nào. Lúc đó ngài Nakasena ngài mới chận đầu, ngài mới trả lời một cách là ngài chận đầu hỏi như vậy thì để tôi nào hỏi ra sao. Lúc đó vua mới chịu thua ngài, tức là muốn thử ngài. Cho nên giữa người trí và người trí nữa, khi mà luận đạo chúng ta nghe câu hỏi và câu đáp nghe thật là say mê. Như vậy thì ở đây chúng ta kết luận một điều, câu trả lời có hay rằng là cái câu hỏi cũng phải hay. Vì câu hỏi hay cho nên câu trả lời mới hay được. Do đó chúng ta nhận xét rằng vua Minh Linh đã là một người khéo hỏi. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị bao nhiêu đó. Giờ đây xin kính chúng tôi sẽ tạm trở lại với một thầy.
Bạch thầy tổ từ siêu thì tổ có xác nhận được một điều là qua cái tác phẩm Buddhinda Buddhinda Panhani Buddhinda Panhani là phải chăng là khi Buddhinda đặt câu hỏi đó thì nhà vua cũng phải có cái bốn biến Phật pháp cũng tương đối phải không? Tức là không phải đơn giản mà nhà vua phải hỏi những câu này, bởi vì mình nghe cái câu đó phải là câu hỏi của những người mà không biết Phật pháp hỏi Phật pháp, và phải chăng đó là câu hỏi của những người cũng có một cái nắm rất là vững về Phật pháp mới nêu ra những câu hỏi hóc búa như vậy, có đúng không? Xin tỉnh thưa tổ hay trả lời.
Trong quá trình như vậy vô nguyên đá đã xuất hiện vào 500 năm sau khi Đức Phật niết bàn. Mà chúng ta đọc qua kinh điển nó qua cái quyển Miranda Van Hai này nè. Trong cái phần dẫn nhập ban đầu thì chúng ta thấy rõ lúc đó ở trong xứ Ấn Độ có rất nhiều vị tỳ kheo rất đông đảo, các vị tỳ kheo và Phật pháp ở trong thời kỳ đó vẫn còn hưng thịnh mạnh trong một ngàn năm đầu ở tại xứ Trung Ấn. Bằng chứng là tại bốc độ của vua Miranda, cái xứ gọi là Yogyakarta, có thành phố là Sakala. Ở tại đây hiện có hàng chục ngàn và vị tỳ kheo là những bậc lậu tận giải thoát, là những bậc A-la-hán. Chúng ta nói điều đó để chứng minh rằng là cái triết lý đạo Phật với việc nãy tu chỉ ở trong góc độ này thì cái triết lý đạo Phật thẳng nhiên được truyền bá, được trình bày, được thuyết giảng cho nên từ vua đến quan đến dân ai cũng hiểu được điều đó. Cũng giống như là ở các điểm chẳng hạn như nói riêng ở Việt Nam, vì Phật giáo đã có mặt ở đây rất lâu, có mặt ở trên đất nước Việt Nam rất lâu và đã trải qua nhiều thời kỳ tăng ni tu hành và thuyết giảng Phật pháp. Do đó đối với người dân không ai không biết những cái danh từ Phật học như là nghiệp quả, như là luân hồi, hay là như là Phật, Đức Phật, Phật Pháp Tăng, hay là tăng ni, những cái từ đó hầu như là trong người dân ai cũng biết. Cũng vậy ở tại chức vua Yogyakarta này, lúc đó chúng tăng còn đông đảo và còn xuất hiện các bậc thánh rất nhiều. Cái chức vị của Phật giáo vẫn còn đang được thuyết giảng ở khắp nơi, khỏi chi phù đề, khỏi chi phù. Thì cái chuyện là Đức Vua Miranda biết nhiều từ tưởng Phật học, biết nhiều cái triết lý đạo Phật, cái chuyện đó không phải là khó, không phải là khó hiểu, không phải là khó hiểu. Cho nên khi mà Đức Vua đi đến hỏi Tôn giả Nagarjuna, vì Tôn giả Nagarjuna ngài cũng là người ở trong xứ đó và Chư Tăng hiện đang ở xứ đó cũng rất là nhiều, cho nên Đức Vua khi mà hỏi những cái câu hỏi này thì xem chừng là Đức Vua đã có cái sự suy nghĩ về triết lý đạo Phật, hay là đã được nghe, được biết những cái danh từ kinh điển Phật pháp, biết rất nhiều.
Và ở đây quý vị cũng nói thêm rằng là khi mà Đức Vua hiểu quá nhiều về Phật Pháp, nhưng mà Đức Vua còn có nhiều cái chỗ thắc mắc, đi đến hỏi các vị tu sĩ khác thì các vị tu sĩ ngoài Phật giáo không biết là đã đành được. Nhưng mà vì rằng cái trí tuệ của vua do cái lời nguyện ở trong quá khứ, nên cái trí tuệ đó duy bác. Đức Vua hỏi những cái câu hỏi đến các vị tỳ kheo, mà các vị tỳ kheo dầu cho có trí, các vị đó chỉ trả lời được một phần nào đó, nhưng mà không làm, không làm cho Đức Vua thỏa mãn được. Chỉ có ngày Na Thế Na, ngài mới là người sinh ra để ngăn chặn, để chỉnh đốn trí tuệ của trí tuệ nghi vấn của vua Milinda do lời nguyện của Hưng. Do đó chúng ta nên hiểu rằng là Đức Vua Milinda ở trong xứ đó, trong cái thời kỳ đó, và đã có tham khảo nghiên cứu và đã biết rất nhiều về Phật pháp, nên mới đưa được những cái câu hỏi có liên quan đến Phật pháp như thế. Và ở đây đó, chúng ta cũng nên biết rằng ngày xưa, nghĩa là sau thời kỳ Đức Phật di tịch 500 năm, cũng nói 500 năm thì cái thời nghĩa ra thì lúc đó là cũng chưa phải là quá xa đối với thời của Đức Phật. Chúng ta hiện tại cách thời kỳ Đức Phật 2000, trên 2600 năm, nó quá xa rồi. Còn lúc đó thì gần thôi. Hơn nữa lúc đó là cái thời kỳ mà cái triết lý tương tự, cái triết tương tự ở bên Ấn Độ nó vẫn còn gần như được nguyên vẹn. Cho nên những vị vua ở trong xứ, bất cứ xứ nào, vị vua ở trong cái nhà, trong cái nền giáo dục, họ cũng được hấp thụ bởi những cái triết lý về dân văn của Trung Quốc. Mà những từ ở trong xứ Trung Quốc mà họ sử dụng nhất, những từ đó nó có liên quan đến Phật học nhiều. Và chỉ đây những cái từ mà Đức Phật đã sử dụng, có đôi khi những cái từ đó, những cái nhân từ đó, nhân từ A-la-hán hay là nhân từ Sa-môn, hoặc là những cái nhân từ Tỳ Kheo chẳng hạn, là đã có trước thời Đức Phật, đã có trước thời Đức Phật, khi trước khi Đức Phật này xuất hiện là đã có những từ đấy rồi. Cho nên khi mà Đức Vua hỏi những câu hỏi mà dùng những cái từ xây dựng được cái triết lý phổ thông, triết lý tương tự của đời người lúc bây giờ ở tại cái Trung Ấn, thì chúng ta đặt trong cái điểm nghe qua, chúng ta có cái cảm giác như là Đức Vua Milinh Đá là người rất am hiểu được Phật pháp. Nhưng thực ra thì đại vị Đức Vua đã sử dụng những từ, những danh từ liên quan đến tư tưởng triết học của đại người, đem khẩu ra và những tư tưởng triết học đó, những cái tư tưởng đó thì lại có trong Phật pháp rất nhiều vị Đức Phật này sử dụng lại. Cho nên hai vấn đề chúng tôi muốn nói ở đây là, một là vì cái tư tưởng triết học và những cái từ ngữ sử dụng để chuyển tải cái tư tưởng triết học của tại cái Trung Ấn lúc bây giờ đang tình hành, và những cái từ ngữ có trong Phật pháp. Thứ hai nữa là nếu Đức Vua gọi là có biết qua Phật pháp thì cái chuyện nó không lạ, là bởi vì lúc bây giờ tại ngay tốc độ Kim Tư Quán Tân Trung và cái quốc lộ vô cái nát của vua Vinh Đá Lô Duy thì đã có hàng ngàn vị tỳ kheo chứng tỏ Pháp đã được thuyết giảng ở đây, và người dân kể cả đến vua nghe những cái triết lý đó cũng là mình chịu rất là dễ hiểu. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi về đây. Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thú, kính trình thưa tổ sư, thưa tổ pháp tân, thưa tổ có nghe rõ không? Nếu thưa tổ pháp tân nghe rõ, xin được tỉnh thưa tổ pháp tân trả lời cho câu hỏi kế tiếp. Thưa tổ pháp tân, khi mà chúng ta đọc bài học ngày hôm nay đó, thì chúng ta thấy rằng ngày Nagasen nó đặc biệt, ngày chú ý đến cái chánh tư niệm, ngày chú ý đến cái trí tuệ ở trong cái khả năng cắt đứt sanh tử. Nhiều người chúng ta không đánh giá là trí tuệ hay là chánh trí là có khả năng cắt đứt sanh tử. Thì Thổ Kinh có thể nói rõ hơn một chút là tại sao chánh trí lại có cái khả năng giúp cho chúng ta đoạn trừ sự luân hồi. Xin sự Thổ Kinh nói rõ thêm về điểm này. Tính thưa tôi.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào chư Phật tử. Thầy chào chư Phật tử. Dạ, thì thật sự ra thì quý vị biết rằng chúng ta luân hồi đó thì bị vô minh là do vô minh và tham ái. Cho nên chính hai cái pháp đó nó dắt dẫn chúng ta với một người phàm phu là luân hồi triền miên, không có điểm cư dừng kết, kết thúc được. Vì vậy đó cho nên là chính vì cái tham vô minh á, cho nên là mình cứ nhận là cái gì đó là hạnh phúc, cái gì đó là an lạc. Ví dụ như mình thật sự là chính cái ái tham á, hoặc là chính do vô minh á, mình không nhận ra, và chính cái ái tham á, làm cho mình thỏa mãn trong cuộc đời này, thỏa mãn trong cuộc đời. Bởi vì mình thích thích có mặt ở trong cuộc đời này, bằng là mình có mặt làm người, hay là có mình sanh làm trời, hoặc là mình ít ra thì ngay cả cái người mà sống ở trong kiếp người của mình á, nó cũng là đang gặp, họ đang gặp những cái khốn khó nhất trong cuộc đời, khốn khổ nhất trong cuộc đời, nhưng mà họ cũng muốn sống nhà, họ cũng muốn sống, muốn có để được tồn tại. Và họ nuôi cái hy vọng ở trong lòng, trong tâm á, là có một ngày nào đó họ sẽ được hanh thông, họ sẽ được tốt đẹp hơn. Chính cái đó là cái ước mơ, hay là cái ước vọng để rồi được mình sẽ được hanh thông, trong cái nghĩa là cuộc đời này được đầy đủ phương tiện vật chất, đầy đủ sự thụ hưởng ở trong cuộc đời này. Thì cái đó là bắt nguồn từ ở cái tha mái, mà tha mái á, là có thể là do cái vô minh á, mình không nhận ra những điều đó, mình không nhận ra đâu là thật, đâu là hư, đâu là huyễn ảo, đâu là chất thật, mình không có nhận ra. Cho nên á, là mình cứ xoay quanh trong những cái suy nghĩ của một người phàm phu. Khi mà suy nghĩ của những người phàm phu á, thì nhiều khi đó là nhận cái khổ làm cái vui, nhận cái mà không thật á, lại cho là thật. Ví dụ như cuộc đời này là sanh tử là khổ, rồi do có mọi pháp hữu vi đó là vô thường, là khổ, là vô ngã. Nhưng mà mình thì ngược lại là suy nghĩ những cái khác đó đi. Cái đó là cuộc đời này là thường, dù là thường 50-60 năm, hoặc là lạc, là lạc ở trong cái mà người ta được hưởng thụ trong ngũ dục, người ta nghĩ là lạc. Rồi cái gì đó mà chắc thật, người ta cứ nghĩ là chắc thật như vậy. Thì cứ nghĩ như vậy mà trong cái sự xui khiến của vô minh, vô minh. Cho nên á, cái điều mà ở trong đạo Phật á, là Đức Phật Ngài nói cái yếu tố trí tuệ đó là cái yếu tố then chốt để cắt đứt cái phiền não, mà chỉ có cái trí tuệ mới có cái khả năng cắt đứt được vô minh và tha mái, cắt đứt được vô minh và tha mái. Khi mà con người đó, chúng sinh đó, còn luân hồi là vì do vô minh và tham ái đó, cho nên là cứ luân hồi từ đời này sang tới đời khác. Và khi mà cái trí tuệ mà đã sanh khởi lên đó, thì cái yếu tố trí tuệ đó, hiểu biết đó rất là quan trọng. Bởi vì khi mà có được cái trí tuệ đó, thì ta mới nhận ra rằng ở đâu là quyển hư, ở đâu là thật của nó. Dạ, ở đâu là quyển hư, ở đâu là thật, ở đâu là lạc thật sự, ở đâu là đau khổ, ở đâu là lạc tạm thời. Mình biết rõ những điều đó. Khi mà mình biết được những cái điều như vậy đó, thì thật sự cái yếu tố đó là cái yếu tố trí tuệ làm cho cái người đó cắt đứt được cái phiền não. Mà mình nghĩ thì với một người phàm phu á, cắt đứt ở một mức độ nào á, cắt đứt phiền não ở một mức độ nào, thì người đó sẽ được an lạc giải thoát ở một mức độ đó. Cho nên là ở đây đó, mình cũng biết là cái bậc giác ngộ là mình một bậc mà thấy rõ, biết rõ được như chân như thật, như chân như thật. Ví dụ như nói rằng là một người mà cái bị cái vô minh che phủ đó, cho nên là mình không thấy rõ được cái sự thật, mà như trong kinh mô tả là không thấy được khổ, không thấy được cái nguyên nhân dẫn đến khổ, không thấy được cái sự an tịch chấm dứt khổ, đó là niết bàn, và không thấy và không biết, không hành được cái con đường, cái phương pháp để thực hành đưa đến chấm dứt khổ. Vì không thấy đó, cho nên là không thấy không biết đó, cho nên gọi là vô minh. Cho nên là khi mà một người mà một bậc mà giác ngộ được đó, là có cái trí tuệ, trí tuệ sanh khởi lên, thấy rõ được những cái sự thật đó, thấy rõ sự thật đó. Và khi nào mà thấy rõ được sự thật đó đó, là nhờ cái yếu tố trí tuệ. Và trí tuệ như là được ví dụ giống như là một cái gì đó sắc bén để cắt đứt đi những cái cỏ dơ, cỏ bẩn gì đó. Rồi cái yếu tố trí tuệ như là một ánh sáng để sanh khởi lên, để xua đi những cái bóng tối của vô minh. Như trong kinh nói rằng là hả mà minh sanh thì vô minh diệt, mà hả mà minh có sanh á thì vô minh sẽ tiêu diệt, mà hả mà vô minh còn đầy dẫy thì minh chưa thể sanh. Như vậy thì ở đây nó cái trí tuệ ở trong Phật pháp, do có cái trí tuệ cho nên cái người cái vị đó nó mới thấy rõ là cái điều nào đáng biết thì vị ấy biết. Ví dụ như cái biết rõ là khổ, biết rõ là tập đế là ái tham là dẫn đến luân hồi. Mình á, với một người phàm phu á, thì chỉ biết trên phương diện mà lý thuyết thì, hoặc là có một chút gì đó cảm nhận thôi, chứ chưa thật sự là thực chứng những điều đó, chưa thấy biết rõ đúng như thật, như chân như thật là như vậy. Cho nên là ở đây đó là khi mà một người mà có đầy đủ cái trí tuệ như là một bậc thánh thẩm nghiệm được và giác ngộ được, đó là một cái vị mà chứng như chân như thật, như mình đã được giác ngộ. Thì con nghĩ rằng là ở đây đó là cái việc mà tu tập ở trong Phật giáo á, thì cái yếu tố trí tuệ á, là một cái pháp rất là cần thiết, và nó cũng như là con đường tu tập của Phật giáo vậy đó. Dựa trên nền tảng giới định rồi tuệ, phải có cái trí tuệ mới thật sự là cắt đứt được cái phiền não. Mà mới có được cái trí tuệ đó nè, thì cái người đó phải tu tập giới, rồi tu tập định, thì tuệ mới có được. Tuệ có thì mới cắt đứt những cái phiền não. Rồi như vậy thì người ấy mà thật sự là gọi là một bậc giác ngộ. Giác ngộ là thấy rõ, biết rõ, và chứng ngộ, chứng nghiệm được những điều đó. Thì con xin có cái ý kiến để đóng góp ở đây. Bây giờ thì con xin thỉnh từ tổ giác đẳng trở lại.
Dạ, tôi kính cần thưa tổ hợp tức. Xin được hỏi nhé, thưa tổ tiểu quyền, con có bằng trước máy không? muốn tránh thừa tập tự quyền trả lời cho cô thôi tiếp theo. Thế tôi tự quyền trong bài học ngày hôm nay đó, mình đã đặc biệt đề cập đến hai cái khả năng, một là thì chấm dứt sanh tử, và hai là một người có cái chánh trí. Nhưng mà ngày Nagasena này cũng có nói thêm rồi, ngoài chánh trí ra còn có những thiện pháp khác. Đối chúng ta về các thiện pháp khác là như thế nào? Theo cái sự suy tư của Thượng tọa Thiện Nguyện, những thiện pháp đó gồm có những gì mà chúng ta có thể cho một vài cái cụ thể ở đây không? Xin thỉnh ý kiến của Thượng tọa Thiện Nguyện.
Dạ Nam Mô Đức Thầy, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Thượng Khai, dạ. Thì con kính lễ đến Chư Tôn Đức, kính lễ đến quý ngài, kính chào quý Phật tử. Kính bạch thượng tọa, quả thật thì trên một cái tinh thần có thể nói rằng, nếu như mà ngoài ra cái sự chấm dứt sanh tử, cái chánh trí, thì còn những cái thiện sự, còn những cái thiện pháp, như chẳng hạn như chúng ta thí dụ như tu tập. Bởi vì không chỉ đơn giản có một người, người ta làm người ta đi xuyên suốt trên con đường đoạn khổ diệt khổ. Nhưng có những chúng sinh họ có thể đi trên một con đường, đang đi trên con đường đó, nhưng có thể là họ tấp qua bờ này, tấp qua bờ kia. Họ còn có như chúng ta tặng vào tức là duyên họ mỏng, cái nghiệp họ dày, tức là chúng sinh này nó chưa có quyết tâm nhiều trong cái sự chấm dứt sinh tử, và cũng như là chưa có một chánh tri chánh kiến để mà nhìn thấy xuyên suốt về cái sự khổ ở trong cuộc đời. Thì quả thật thì những người đó có thể thành làm các công đức thiện sự, chẳng hạn như là bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ, thì cái đó chính là những cái thiện sự, tức là họ hành thập thiện hay là thập phúc hành tâm. Hay cao hơn nữa, những người đó cũng có thể họ quán xét về cái tam tướng vô thường của não vô ngã. Hay họ suy niệm về cái sự chết, họ suy niệm về cái sự đau khổ của cuộc sống này, họ thấy được cái sắc thân ngũ uẩn này nó là khổ đau vân vân. Thì bằng những cái sự suy tư đó cũng chính là những cái chúng ta gọi là cái thiện sự, mà cái đó chính là chúng ta cần phải được sanh khởi. Với cái người phàm phu của hiện tại, chúng ta bận quá nhiều tục sự, bận quá nhiều việc, thì có đôi lúc chúng ta phải niệm pháp hay là thực hành pháp một cách, tức là chúng ta phải bằng một cách, tức là chúng ta suy niệm và chúng ta trực nhận nghe cái những gì mà xung quanh chúng ta cảm thụ, xung quanh chúng ta tiếp xúc, xung quanh chúng ta đang sinh hoạt, thì đó cũng là một cách mà chúng ta thực hành pháp hay là làm cái thiện sự tốt đẹp bằng cách, tức là hành pháp một cách thực tế nhất ở trong cái đời sống bình nhật của mình. Có thể nói rằng con đường mà để mà chúng ta xuyên suốt, mà để chúng ta tu tập về tứ niệm xứ, hay tu tập về bát chánh đạo, tu tập về thất giác chi, bát chánh đạo vân vân, thì sự tu tập để đưa đến sự đoạn khổ diệt khổ đó là một sự tu tập mang tính rốt ráo xuyên suốt, đó là giá trị tuyệt đối rồi. Còn ở một cái giá trị tương đối, thì trong mọi cái việc làm lành của mình, thì chúng ta cũng đều có thể là tạo những cái ước mong, ước muốn để chúng ta thoát khỏi cái sinh tử đau khổ. Thì đây cũng là những cái thiện sự mà chúng ta biết là nó hỗ trợ lớn lao vô cùng. Nhiều khi trong cuộc đời này, chúng ta phải có một ý niệm, chúng ta phải có một lý tưởng, chúng ta phải có một cái hướng đi, một cái kim chỉ nam cho mình. Hay chính là ở trong tinh thần Phật Pháp, thì chúng ta thấy là cũng dạy rằng là Ichang Narang Parikasti, cái nguyện vọng, cái lý tưởng, cái ý chí, nó sẽ dẫn đường chúng ta. Thì những cái cách đó chính là những cái cách mà chúng ta biết rằng là chúng ta khéo dẫn, khéo giác tâm của mình để có thể hướng tâm, để có thể khéo tác ý, để có thể là chúng ta tầm tứ một cách đúng đắn. Thì đây chính là những điều mà chúng ta nghĩ chỉ không phải đơn giản ở trong cuộc đời này, mà chúng ta nghĩ rằng là Phật pháp nó phải là được một sự thực nghiệm một cách tức là xuyên suốt. Mà kính thưa quý vị, cái sự thực hành đó nó rất là cao cả. Cũng giống như cái sự thực hành, và chúng ta thấy ở cuộc đời này nó dễ đầy những cái điều mà bất trắc, những cái điều mà nó không thể tồn tại và không thể vĩnh hằng được. Thì chúng ta thấy chúng ta suy niệm về cái vô thường. Cái người mà tập suy niệm về vô thường thì người đó có cái sự tu tập rất là lớn, có một sự thực nghiệm rất là lớn lao ở trong quá trình tu tập của mình. Còn tất cả mọi điều việc, mọi thứ như là đã nói, thập phúc hành tông hay là thập thiện, thì chúng ta làm đều là những thiện sự. Nếu như khéo thì chúng ta đưa dẫn lối nó về cái nguồn của giải thoát. Để kính bạch thượng tọa, có đôi điều xin trình bày như vậy. Dạ, nếu có đi trong bút tích kính thưa quý ngài. Dạ, Nam Mô Bổn Sư nhé.
Sa thủ cái kinh sư tập thực hiện xin được trở lại với đại đức Pháp Tính một câu hỏi nữa trước khi chúng ta kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Không biết đại đức Pháp Tính, đại đức Tính, chúng ta thấy vua Vinanda đã nêu ra 3-4 câu hỏi đầu tiên, và những câu hỏi này tuy rằng nó là một đề tài tổng quát nhưng mà lại chúng ta nói là có dính líu đến cá nhân của ngài, của vua Nagasena. Ví dụ như khi hỏi về tên Nagasena có phải là Nagasena không, hay hoặc giả là nhà vua hỏi câu hỏi ngày hôm nay có phải là những người có tác chính đoạn tận phiền não thì chấm dứt tái sanh, như vậy tôn giả còn tái sanh nữa hay không, vân vân. Thì chúng ta thấy mấy câu hỏi đầu tiên đều nó liên quan đến tôn giả là cái sự đó. Khi mà chúng ta đặt câu hỏi này, những vị giảng sư, những vị pháp sư và những thuyết pháp thỉnh thoảng Phật tử hỏi đạo, nhưng mà nếu những câu hỏi đạo đó mà nó lại đụng chạm hay là liên quan đến cá nhân của chúng ta, thì cái cách nào mà để đối chứng nghĩ là tốt nhất để cái phản ứng của chúng ta không có phiền não, cái phản ứng của chúng ta không có đi ngược lại với cái tinh thần của Phật pháp. Đại Đức Phật Tính có kinh nghiệm này không? Xin Đại Đức Phật Tính chia sẻ với đại chúng một ít về điều này. Thưa Đại Đức Phật Tính.
Nam Mô Bổn Sư. Con xin được kính lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng cùng sư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, phải nói rằng là những cái tình huống này gặp rất là nhiều trong đời sống tu tập. Khi mà đi ra bên ngoài, hoặc là có những lúc ngồi tại chùa cũng vậy, thì gặp những cái tình huống này rất là nhiều. Rồi khi mà thấy những cái tình huống này đó, thì nó đối với hình như là thí dụ như là đối với chúng tôi đó, nó có những cái phản ứng nó cũng tùy lúc. Thí dụ như quý vị thấy rằng có một lần đó chúng tôi ngồi gần một cái vị trưởng lão, mà cái vị trưởng lão này chúng tôi rất là kính. Vào cái buổi sáng đó thì có một cái vị du sĩ, có nghĩa là một cái vị ở trong Phật giáo nhưng mà ở bên tông phái khác. Tự nhiên người ta đi vào ở trong chùa và đến gần cái chỗ cái vị trưởng lão ngồi. Thì khi mà người ta đến rồi, người ta cũng cúng dường những cái đồ ăn khất thực của người ta mới vừa đi bát được. Sau đó người ta mới nói rằng Bạch Chi Tăng, ở bên tông phái của chúng con á, những người nào mà đi ra ngoài đường rồi á, đi khất thực ở bên ngoài, vào thành phố hoặc là ở bên đường á, vân vân, thì những vị đó toàn là chứng thánh mới được đi ra ngoài đường. Thì quý vị biết rằng khi đó chúng tôi ngồi ở gần cái vị trưởng lão đó, chúng tôi rất là khó chịu. Mình cũng như là y như là mình muốn, một là mình đuổi đi, hai là mình sẽ trả lời. Nhưng mà quý vị thấy rằng lúc đó chúng tôi nhìn các vị trưởng lão á, chúng tôi thấy rằng nét mặt của các vị rất là bình thường, rất là bình thường, cũng như là cũng không trả lời mà cũng không có giận dữ, rồi cũng không có nói gì. Thì lúc đó cái tâm của chúng tôi rất là khó chịu về cái câu nói đó. Thì một chút nữa cái vị trưởng lão mới nói với chúng tôi, sư nhìn kỹ cái mặt cái vị đó coi, sư không nhận ra rằng cái vị đó không có bình thường. Có nghĩa là có đôi khi đó quý vị, chúng ta nhìn cái mặt của cái người đó hình như là họ không có bình thường. Thì quý vị thấy rằng ở đây chúng tôi muốn nói về một cái điều này nè. Trong cái đời sống tu tập, quý vị thấy thường thường đối với tu sĩ, thành phần tu sĩ, khi mà tu đúng pháp, hoặc là tu ở trong chánh pháp, hoặc là mình tu đúng cách, thì quý vị thấy rằng cái nét mặt của mọi người nó khác nhau quý vị. Tuy rằng mình cũng lo bận rộn, bề bộn với việc này việc kia, nhưng mà cái nét mặt nó có thể hiện lên cái sự hiểu biết. Thì chính cái chỗ này chúng tôi muốn nói rằng là có những cái tình huống là chúng ta sẽ giải thích, và có những cái tình huống chúng ta cũng không cần. Vì sao vậy? Vì có những cái người đó họ như là họ cái đường lối hoặc là cái sự tu tập của họ nó bị thiên lệch rất là nhiều, thành ra lúc đó chúng ta chỉ mệt không thôi. Hoặc là quý vị thấy rằng có nhiều khi có những người người ta nói rằng với chúng tôi là những vị tu sĩ ở bên Nam Tông không có biết coi ngài, không có biết coi này coi kia. Quý vị thấy rằng nghe những cái câu đó có những cái lúc đó, mình nói rằng nào có những lúc mình cũng giải thích nữa quý vị. Nếu mà ngày giờ đó mình lên Google bấm cái là nó ra, mình search cái là nó ra liền. Những cái chuyện đó nó không cần để cho chúng ta đặt nặng tâm vào đó, hoặc là chúng ta chú trọng thời gian vào đó cho nhiều. Nó không cần quý vị. Tại sao vậy? Tại không phải là đối với những vị tu sĩ Nam Tông không phải là không biết quý vị, nhưng mà mình bỏ công ra mình học, mình học chỉ, chúng tôi nghĩ rằng chỉ trong một thời gian ngắn thôi, trong một thời gian ngắn thôi mình sẽ biết. Nhưng mà do mình tiết kiệm cái thời gian đó, cái thời gian đó để mình đọc những cái câu hỏi này, hoặc là mình đọc những cái câu Phật ngôn đó, vân vân, thì nó sẽ làm cho mình có nhiều cái kiến thức hơn, có nhiều cái kiến thức, và cái kiến thức này nó sẽ theo mình ở trong đời sống này và ở trong đời sống sau nữa. Chính vì mình biết được cái lợi ích lớn nên mình theo, còn cái lợi ích nhỏ nó không có cần để mình quan tâm đến. Rồi lại nữa, có nhiều cái trường hợp như vậy nữa, có những lúc chúng tôi giải thích rất là cận kẽ. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người, người ta đi đến, người ta có người thì người ta hỏi mình về cái sự ăn mặn đồ này kia vân vân. Thì có những cái trường hợp chúng tôi không có giải thích, mình cũng không giải thích cho những người đó ăn chi, tại vì lời nói mỉa mai, lời nói mỉa mai thôi vân vân. Còn có những cái trường hợp thì quý vị thấy rằng có những người, người ta hỏi tại sao chùa như vậy đó. Thì với một cái tâm của người ta muốn hiểu biết thật tình, thì quý vị biết rằng lúc đó là trong những cái trường hợp đó, thường thường chư tăng hoặc là các sư bao sân luôn. Bao sân ở đây có ý nghĩa là gì quý vị? Có ý nghĩa là giải thích tường tận từ cái mấu chốt đầu cho đến cái mấu chốt cuối, rồi sau đó người ta đặt lại những cái câu hỏi mình đều làm vừa lòng, làm thỏa mãn người ta. Tại sao vậy? Tại vì những người đó thật sự là người ta muốn tìm hiểu ở trong cái Phật giáo này, người ta muốn có một cái đời sống như là sống ở trong đạo vân vân. Thì lúc đầu người ta gặp những cái trường hợp khó khăn đó nên người ta mới chia sẻ, người ta mới hỏi mình với một cái sự mà một cái tâm thành hoặc là một cái sự chân thật. Thì những cái trường hợp đó thì chúng ta sẽ chia sẻ một cách như là hết sức mình, thuyết phục hoặc là giảng cho người ta nghe một cách là hết mình luôn. Thì phải nói rằng những cái điều này thì quý vị biết rằng là do cái năm tháng tu tập, do cái thời gian nó làm cho cái kinh nghiệm mình càng ngày càng nhiều, và nếu mà mình có tu tập đó, thì cái tâm của mình nó sẽ uyển chuyển trong mọi trường hợp. Chúng tôi nhớ rằng có những lúc lúc trước khi mà mới học thì mình nghe người ta nói về những cái điều này thì mình sẽ lên tiếng liền. Nhưng mà một cái thời gian dần dà về sau thì khi mà nghe những cái điều này, nếu mà người ta nói phong phong phong, ví dụ người ta nói bắn bỏng ở bên ngoài này kia, thì chúng tôi cũng không có trả lời. Nhưng mà khi mà người ta hỏi thẳng vào mình, hoặc là người ta có một cái sự năn nỉ vân vân, phải nói là có nhiều khi làm eo quý vị, cũng như có những lần mà đi làm từ thiện á, có nhiều người người ta khoe người ta tu rất là nhiều, tu quá chừng luôn, đủ thứ cách tu, đủ thứ pháp môn hết, nhưng mà cuối cùng người ta hỏi chúng tôi là tại sao có những cái chúng sanh bị cái bệnh cùi rất là nhiều, bị cái bệnh thần kinh rất là nhiều. Thì thật sự ra ở trong kinh điển Phật giáo Nam Truyền À, có nói về những cái nguyên nhân đó hết quý vị, nhưng mà tại vì trước đó người ta phê, người ta tu rất cao, tu rất nhiều, nên chúng tôi không trả lời. Chúng tôi mới nói rằng là năn nỉ đi, năn nỉ ba lần đi thì chúng tôi sẽ trả lời và nói ra những cái tích truyền mà trước kia đã từng gặp ở trong kinh. Thì lúc đó thì người ta cười của chúng tôi, người ta nói rằng là làm eo, nhưng mà thật sự ra người ta vì người ta muốn biết quá, lúc đó người ta cũng năn nỉ thôi. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói về những cái điều này thì nó có những cái trường hợp quý vị, có những cái trường hợp mình rất là cởi mở và mình chia sẻ nhiệt tình. Rồi có những cái trường hợp thì mình cũng không cần chia sẻ. Đây là những ý con xin được đóng góp hơi vội vàng khi mà hết giờ rồi, nên con mong chị Tăng nhất là Thượng Tọa Hoàng Hỷ. Bây giờ con xin kính Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ.
Sao thưa quý truyền đại Pháp Tích, tuy là đã hết giờ rồi nhưng mà chúng tôi là muốn chia sẻ thêm quý vị một câu, một cái kinh nghiệm của chúng tôi về điểm này. Là có một lần chúng tôi đi thuyết pháp ở bên Đức, và có một vị sư đi theo chúng tôi. Vị đó là một người mà chúng tôi rất là mến, tại vì ở cái trình độ Phật pháp cũng cao, và một người có cái tâm rất là khiêm tốn. Thì hôm đó trong cái buổi thuyết pháp, có một người họ lên họ hỏi một câu, và cái câu đó nó có cái tính cách hơi nặng nề, và câu có tính cách hơi nặng nề nó về Phật pháp nhưng mà có rất là đả kích. Thì thầy vị sư đó mới nói rằng nếu mà đệ hữu mà muốn tìm hiểu điều đó thì đệ hữu nên lấy cái tâm khách quan thì tôi sẽ giảng, lấy tâm khách quan mà nghe thì tôi sẽ giảng. Thì thưa quý vị, khi mà vị sư mà nói như vậy đó thì cái người đàn ông nói đó, ông nói một câu rất là nặng. Ông nói rằng thầy đừng kêu tôi là đạo hữu, tại tôi không phải đệ tử của thầy. Dạ. Thì thầy vị sư này nghe nói vậy thì chúng tôi có nhận ra một điều là ở trên cái khuôn mặt của vị sư này có một chút, có một cái sự ngạc nhiên và hơi bị dao động. Rồi bị dao động thì vị đã quay sang nói với chúng tôi rằng không biết là mình có nên trả lời không. Thì chúng tôi cười nói với vị sư đó là để chúng tôi nói chuyện với vị này chứ. Và chúng tôi cũng giải thích cho vị đó rằng khi mà nhà sư nói chuyện với Phật tử đó, mà đặc biệt là nam Phật tử đó, thì gọi chữ đạo hữu là chữ lịch sự, chứ không phải là mình nói là người đó là đệ tử của mình. Và cái vị sư bạn của chúng tôi đó là khi mà nghe ông nói như vậy đó, thì vị đó nghĩ là không biết là vị này, cái người nghe này không có hiểu được kinh từ Phật học hay không. Nói thêm thì có nhiều khi đó có những sự hiểu lầm về bức. Thì thứ gì chúng tôi rất là ngạc nhiên là sau khi chúng tôi giải thích như vậy thì người đó họ lại xin lỗi. Dạ, họ lại xin lỗi, họ nói rằng họ không biết. Họ tưởng đâu là hồi xưa đến bây giờ đó là thấy một nhà sư mà kêu Phật tử mà kêu bằng đạo hữu, có nghĩa là người đó phải là đi chùa, phải là đệ tử của mình, phải đệ tử của mình. Mà thiếu cái gì thì câu chuyện đó nó cũng có chuyện gì. Và sau đó thì chúng tôi lại thỉnh vị sư đó trở lại để giảng về điều mà đại hữu kia hỏi, cái vị người đó hỏi. Không phải là Chư Tăng ngày hôm nay mà ngay cả thời Đức Phật còn tại thế cũng vậy. Và không phải mọi người đến với Đức Phật đều có cái tâm ý nhẹ nhàng hay là có một cái sự hành xử mà lễ độ, mà có nhiều người thưa quý vị rất là nặng nề bằng cách này hay cách khác. Và ở trong rất là nhiều trường hợp Đức Phật ngài cũng phải bỏ thời giờ ra để ngài nói chuyện, hay ngài có một cái thái độ thích ứng. Thì chúng tôi thưa quý vị Phật tử một điều rằng cái cách của vua Milinda hỏi đạo đó quả thật là nó là một cách rất là sắc bén, bén nhọn lắm. Rất là sắc bén, bởi vì khi mình nêu lên một vấn đề, nếu mình nêu chỉ vấn đề không á thì đơn giản, nhưng mà cái chuyện đó mà nó đụng chạm đến cá nhân. Dạ, cá nhân. Ví dụ như từ cái tên của ngài Nagasena, từ cái tuổi của ngài Nagasena, rồi nói về hôm nay chúng ta nói về cái sự đắc chứng, sự tu hành vân vân, thì việc đó nó đều đụng chạm đến cá nhân của ngài. Nhưng bản thân của ngài là một vị thánh đã hoàn toàn giải thoát, và bản thân của ngài là một vị trí tuệ phân tích, khả năng biện tài, nên khi ngài đã không có để cho vấn đề đó đi vào cá nhân, và vấn đề nói chung, thì phải ghi nhận rằng ở trong tất cả những cuộc đối thoại đó mà nó có cái cách là đả kích cá nhân đó, thì thông thường chúng tôi phải dùng cái chữ gọi là vô phương. Rất là khó, rất là khó. Nhiều khi chúng tôi có nhận một số các bài viết mà các vị gửi qua internet và những vị hỏi ý kiến chúng tôi về những bài viết đó, chúng tôi dọn thoáng qua thì thường là chúng tôi phân ra làm hai, chúng tôi phân là hai loại. Một cái loại là nó liên quan đến công việc, nó liên quan đến đại sự, một việc nó mang cái đả phá cá nhân. Mình chúng tôi thường thưa với quý Phật tử đó là thấy cái chuyện gì mà nó mang tính là đả phá cá nhân thì thực sự là chúng ta nói là vô phương. Tại vì sao? Về những người mà đã phá cá nhân á thì họ không bao giờ muốn nghe sự thật hết, họ không bao giờ có một đàm thoại mà gọi là có hiểu biết hết. Dạ, chưa bao giờ chúng tôi thấy có một ai đó mà viết một email hay viết một bài viết gì mang tới cái đã phá cá nhân mà người đó có thể xây dựng được hết. Người đó nói theo ngôn ngữ của người thế gian gọi là hết thuốc chữa rồi. Hết thuốc chữa là bởi vì cái mục đích của người này không phải là làm sáng tỏ sự thật hay là làm cho cái nghĩa lý nó được phân minh, và người này chỉ mục đích là đã kích là bài bác thôi. Thì trong trường hợp đó thì đành chịu, và đành chịu nghĩa là thôi thì nói theo như Đức Phật kể dạy là nếu mà người đó họ dọn cho mình ăn mà mình không ăn thì họ tự họ ăn đấy. Còn nếu tôi chứ biết làm gì, nhưng phải nhìn nhận là trong trường hợp này tôn giả Narasana ngài đã trả lời rất khéo những câu hỏi, và đó là những cái bài học rất là quý báu cho chúng ta. Nhưng mà nói chung đó, là một cái vị pháp sư, một vị giảng sư đi thuyết pháp như lời của đại đức Phật Tính nói thì quả thật những cái tình huống này có rất là nhiều, và phải có cách nào đó để chúng ta tự tạo ra một cái chất gọi là miễn nhiễm, tức là hãy gặp chuyện đó thì mình chỉ cười thôi, đừng phiền não. Tại vì phiền não thì nó cũng không mang lại một cái lợi ích hay một cái gì mà nó tốt đẹp cho bất cứ ai hết. Chúng tôi xin được kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay tại đây, và bây giờ thì mời quý Phật tử kết thúc chương trình. Và thưa quý vị, ngày mai này chúng ta sẽ có một đề tài liên quan đến khéo tác ý và trí tuệ, và vị giảng sư của chương trình ngày mai là Thượng Tọa Tuệ Quyền. Xin kính đảnh lễ Chư Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư.
Sa thú lành thai, con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng. Sa thú lành thai, con nhập hình xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện tâm đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giác.